Rồi Phật tử này còn hỏi thêm ý nữa, như là những người lẽ ra phải chịu đau khổ mất mát, nhưng những người gì lẽ ra không phải chịu đau khổ mất mát, xin lỗi, Phật tử này hỏi là nếu có một số người lẽ ra không phải chịu đau khổ mất mát, nhưng mà bị bùa chú chủ ẻo của những ông thầy bà cốt vân vân chẳng hạn, hoặc là những vị phù thủy nuôi búp bê quỷ thần, tức là búp bê cô ma thon đó, để là gì, để ban phúc giáng họa, thì những trường hợp đấy có bị quả báo không? Có bị chứ. Cả những người dùng bùa chú chủ ẻo, những người nuôi búp bê quỷ thần, mình gọi là búp bê cô ma thon đó, mà xuất phát từ ở Thái Lan và ở Lào, mà Thái Lan là chính, thì cái trường hợp này cả cái người thầy làm cái việc đó cũng sẽ bị nhân quả, sẽ bị quả báo, sẽ bị báo ứng, tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Cả những người dùng cái phương pháp này cũng sẽ bị tai họa, sẽ bị quả báo đến bất cứ lúc nào. Cái trường hợp nuôi búp bê Kuma Thong á, điên điên khùng khùng, chúng tôi cũng phải xử lý mấy trường hợp rồi. Khiến cho họ giác ngộ, hiểu ra rằng nếu không tu nhân tích đức, không hành thiện, không tu từ cái gốc thì chẳng có phúc nào được bền lâu đâu. Rồi họ bỏ cái đó đi, nhưng mà cũng không phải dễ vậy. Vì đã dính vào cái đó rồi, bùa chú thế giới, bùa chú quỷ thần mê mệt đó rồi thì cũng khó mà thoát ra vậy. Nhưng cũng rất may là một vài trường hợp chúng tôi cũng đã cứu được họ, cho họ giáo hóa, cho họ giúp đỡ, cho họ được quay trở về cuộc sống của một con người, ở một con người bình thường như trước đây. Nhưng cũng có một vài trường hợp không giúp được, vì họ đã quá gì, quá đắm đuối vào đó rồi, đi quá sâu vào đó rồi, tiềm thức của họ đã hiến dâng hết cho quỷ thần rồi, cho ma quỷ rồi, thì Phật, nhà Phật chúng ta cũng chẳng có cách chi để có thể giúp họ thoát ra được vậy. Vì tâm của họ sân si và cố chấp, không thể nào mà giáo hóa để cho họ thoát ra được. Rồi Phật tử này còn nói rằng có ý nói rằng quỷ thần có thần lực là vô biên. Vô biên thì không có đâu. Vô biên ở đây chỉ cho thần lực của Đức Phật thôi. Mới vô biên thôi, vô lượng vô biên thôi. Còn quỷ thần, thần lực không có vô lượng vô biên, có nhiều, vô số, vô kể, nhưng không thể vô lượng vô biên như là Đức Phật được. Có rất nhiều, họ có thần lực rất lớn, nhưng không thể có vô lượng vô biên được, vì vẫn còn ở trong tam giới mà các quý vị. Các Phật tử này nói rằng nếu mà họ dùng cái thần lực ấy để làm ảnh hưởng đến cõi người, đến cuộc sống của chúng ta, thì liệu có bỗng nhiên một ngày nào đó bỗng dưng không ai gặp những cái chuyện đó thì chúng ta phải làm như thế nào? Không lo. Chỉ cần chúng ta còn học Phật Pháp, còn tin Tam Bảo, còn tin nhân quả, còn ăn chay, còn tụng kinh, còn niệm Phật, còn trì chú, còn làm thiện, thì không lo những điều đó. Không phải lo những điều đó. Nếu điều đó có xảy ra, chúng ta cũng không phải lo lắng gì nhiều. Vì chúng ta gieo nhân thiện thì chắc chắn sẽ được quả thiện, không phải lo những điều đó. cho dù chúng ta có xả bỏ thân mạng ở kiếp này để chúng ta đổi lấy một thân mạng ở kiếp khác tốt hơn, đẹp hơn, thọ lượng hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn, thì tội gì chúng ta phải nặng nề cái chấp vào cái tâm thân này làm gì? Vì chúng ta tin có nhân quả rồi mà, có tội phúc báo ứng rồi mà. Tin có thì có Phật, tin có chư thiên, tin có quỷ thần, tin có quái người, tin có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi mà, thì tội gì chúng ta cứ phải bám chấp vào cái thân xác ở kiếp người này làm gì? Duyên hợp thì chúng ta đến, chúng ta trụ, chúng ta tu, chúng ta làm thiện. Duyên hết thì chúng ta đi, nhẹ nhàng ra đi, thảnh thơi chúng ta đi, cần gì phải lo, chả phải lo lắng cái gì cả. Cho nên người học Phật chúng ta, các cụ, các tổ ngày xưa nói, chủ tâm nhất xứ, vạn sự bất biện là như thế. Nghĩa là chủ tâm vào một chỗ. Một chỗ ở đây là gì? Là chỗ là bất động, vô sinh. Thiện ác đều gì? Đều chẳng bị lay động, đều chẳng bị chi phối. Trụ ở cái tâm gọi là chỗ gì? Cái chỗ vô trụ mà trụ ấy thì sẽ không bị khổ đau sinh tử luân hồi chi phối nữa. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói này: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Đó chính là chỗ trụ tâm của mười phương ba đời chư Phật vậy. Cho nên ở đây chỉ cần các Phật tử chúng ta còn có người ăn chay, còn có người tụng kinh, còn có người niệm Phật, còn có người trì chú, còn có người biết bố thí, còn có người biết cung kính, cúng dường Tam Bảo, biết tôn kính chư Tăng, biết hiếu kính ông bà, cha mẹ, tổ tiên, biết đối đãi với gì? Với người thân bạn bè, biết yêu thương chúng sinh, hữu tình vạn vật lớn nhỏ, thì chúng ta không phải sợ là ma quỷ một ngày nào đó bỗng nhiên là làm lên những chuyện tày đình giết sạch loài người. Chúng ta không phải lo cái chuyện đó. Chúng ta không phải lo chuyện đó. Điều đó là có gì? Có chư Phật và Bồ Tát lo, có các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp và Thiện Thần lo. Chúng ta bây giờ lo tu, lo niệm Phật cho nhiều, niệm Phật nhất tâm, lo bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, lo tụng kinh niệm Phật, chỉ chú lễ Phật, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gì? Cho bản thân, cho gia đình và xã hội là tốt rồi. Đó. Còn những việc khác đã có chư Phật và Bồ Tát lo, có các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần lo. Đó. Chúng ta đi lo xa quá như thế chỉ chuốc thêm phiền não khổ đau vào mình mà thôi. Chẳng khác gì sức gánh của chúng ta có 20 cân mà cứ đòi gánh đi, gánh được cả tạ thì không được vậy. Đã không được thì thôi đừng có nghĩ tới nó, đừng có đòi gánh nó, làm đừng có vất vả vào nó làm gì, cho nó khổ ra. Đó. Đấy là lời khuyên của thầy với Phật tử này. Đừng có để tâm vướng bận vào những cái chuyện đầu đâu, mà hãy chủ tâm vào ngay cuộc sống hiện tại này để lo tu. Thôi thì có câu hỏi như thế thì cũng là tốt, nhưng mà theo thầy thì cứ lo để tâm để tu hành cho nó tốt. Đấy mới là cái việc cần ngay trước mắt. Còn những cái việc nó xa vời quá, thì thôi cứ từ từ. Lúc á, tâm chúng ta vững rồi, trí chúng ta khai rồi, đạo lực chúng ta tăng tiến rồi, thì tự nhiên nó sẽ biết hết được thôi mà. Tự nhiên nó sẽ biết được thôi mà. Giống như ánh sáng của căn phòng này được bật lên thì bóng tối sẽ tan đi thôi mà các quý vị. Đâu phải lo lắng những cái chuyện xa vời quá đó làm gì. Đó. Xin khuyên Phật tử này như vậy. Hãy trụ tâm lại, lo tu thực tế. Nên quán nó xét tâm mình để mà tu. Những chuyện ở bên ngoài như vậy, dù là thần kỳ quỷ quái gì gì đấy chăng nữa thì cũng chớ có gì có nặng lòng làm gì. Hãy lo việc nhà mình đã. Lo được việc nhà mình xong rồi thì mới lo việc ở nhà người. Thì đấy là cái cách tu gọi là phải biết bơi đã thì mới đi cứu người chết đuối vậy. Tất nhiên đấy là cái cách tu của tiểu thừa. Nhưng mà thôi, chúng ta nếu cảm thấy mình gì thấp bé, nhẹ cân, phúc mỏng, nghiệp dày, chướng sâu, tuệ cạn thì cứ tu như thế cũng không trái lời Phật dạy vậy. Tức là do lo tu cho bản thân trước đã, đi sâu vào pháp hành trước đã. Pháp hành mà chúng ta vững rồi thì sau này tinh thần, trí tuệ của chúng ta sẽ được khai mở. Mọi việc dần dần sẽ tự nhiên biết được hết thôi.